Đây là một sự dàn xếp có lẽ đã được hai bên bàn đến hồi tháng 4 năm ngoái, khi bà Julie Bishop gặp Ngoại trưởng Iran Javad Zarif.
Một trong những kết quả của cuộc gặp gỡ ở Tehran giữa tôi và Ngoại trưởng Zarif trong năm ngoái là bắt đầu một cuộc thương thuyết cấp lãnh sự về những vấn đề như đưa lậu người, di trú bất hợp pháp và việc hồi hương những công dân Iran không được hưởng quy chế tị nạn. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn họ tự nguyện hồi hương, nhưng có những người không có lý do hợp pháp để lưu lại nước Úc hoặc Manus hoặc Nauru thì họ có thể bị trục xuất.
Chính phủ Iran hiện tại không chịu nhận lại những người tự nguyện hồi hương. Và bà Bishop cho biết các cuộc đàm phán thì chỉ mới ở giai đoạn đầu. Tuần tới, bà sẽ gặp lại ông Zarif một lần nữa và nhấn mạnh rằng Úc muốn được bảo đảm là những người hồi hương sẽ không bị ngược đãi khi họ trở về. Thượng nghị sĩ đảng Xanh, bà Sarah Hansen-Young nói với Sky News, bà lo sợ là những người hồi hương sẽ bị phiền nhiễu.
Tôi không cảm thấy được thuyết phục với tiến trình thanh lọc của Úc, với các bước làm việc của chính phủ hiện nay là cặn kẽ, đủ để tránh việc hồi hương nhầm những người sẽ bị ngược đãi. Cách đây 2 năm, chính phủ thay đổi luật lệ, khiến cho việc kiểm tra rất khó. Vì vậy, nếu chúng ta không biết rõ những người hồi hương phải đối diện với tình huống nào ở quê nhà, chúng ta có thể trả họ về nơi họ có thể bị tra tấn, bị bắt giam hay phải sống trong môi trường thiếu an ninh.
Các tổ chức ủng hộ người tị nạn cũng chia sẻ những quan ngại của thượng nghị sĩ Hansen-Young. Mục sư Tim Jensen của Uniting Church ở North Belconnen, Canberra, lo lắng.
When people leave a country,
khi người ta rời bỏ quê hương trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, tất nhiên họ phải có lý do. Và nếu chúng ta trả họ về lại, tôi rất lo ngại cho an sinh và tương lai của họ.
Tưởng cũng nên nói không phải chỉ có người tạm trú Iran rất thanh lọc mới bị trả về nước. Kể từ khi chính phủ chuyển hướng chính sách trị nạn theo đường lối cứng rắn để ngăn chặn làn sóng thuyền nhân đổ xô đến Úc trong những năm gần đây, Bộ Di trú đã có những biện pháp quyết liệt. Thí dụ, họ đã từng cho phép các cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam vào các trại giam giữ thuyền nhân Việt Nam ở Úc để điều tra lý lịch và bắt họ ký giấy tự nguyện hồi hương. Theo cáo giác của Liên minh Hành động vì Người Tị Nạn, Refugee Action Coalition, nhiều thuyền nhân bị thẩm vấn suốt cả buổi, gây cho họ nỗi sợ hãi tột cùng. Tòa án nhân viên an ninh này luôn luôn dùng lời lẽ đe dọa, có khi còn gán ghép cho họ tội phản quốc. Hơn 100 thuyền nhân cùng nhau tuyệt thực phản đối quyết định này. Một thuyền nhân quá tuyệt vọng đã tìm cách tự vẫn nhưng cuối cùng được cứu sống. Một số khác thì vượt rào kiếm đường trốn trại. Liên minh Hành động vì Người Tị Nạn cũng như nhiều nhà lãnh đạo của cộng đồng người Việt tự do vào lúc đó đã kịch liệt chỉ trích việc Bộ Di trú cho giới chức Việt Nam thẩm vấn thuyền nhân. Một số đông thuyền nhân Việt Nam sau đó đã được cho ra ngoài sống trong cộng đồng, chờ ngày đơn xin tị nạn được cứu xét. Thế nhưng, đối với những ai bị bác đơn, khả năng bị hồi hương là khó tránh khỏi. Thậm chí, năm ngoái một nhóm 46 người Việt Nam đã được thanh lọc ngay trên thuyền khi họ bị phát hiện ngoài khơi cảng Dampier, Tây Úc, và thuyền của họ đã bị kéo thẳng về Việt Nam không lâu sau đó.